This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Câu chuyện đầu tuần cùng với Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, là chuyên gia điện toán, kinh tế tài chính và quản trị thương mại quốc tế đến từ tiểu bang Florida. Từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Nguyễn Văn Lương.
Vâng, tôi Nguyễn Văn Lương xin mến chào Dũng Nghiêm và chào ban điều hành của Sài Gòn Radio 1160 tại Dallas, và xin mến chào tất cả quý vị thính giả có cơ hội để nghe chương trình này.
Vâng, tiểu bang Florida đã đến mùa xuân chưa anh Nguyễn Văn Lương?
Mưa, hôm nay là mưa lũ bù, 100% mưa, và thời tiết thì tốt, trên 60 độ, khoảng 70 độ, nhưng mà mưa anh. Và đây là cái điều mà sau cơn mưa này chắc chắn là mầm mắm là sẽ bắt đầu nảy được, bởi vì mùa xuân sẽ đến. Đây là điều tôi nghĩ. Còn Dallas của anh thì sao?
Đúng rồi, bên tiểu bang Florida đang thời tiết sắp tới tốt, thì sắp tới những em học sinh sẽ được nghỉ spring break đó, thì có lẽ gia đình sẽ có dịp đưa con em của mình đến Florida tắm biển, đi du lịch. Và thưa anh, thì tại tiểu bang Texas thì mấy ngày lạnh lẽo đã qua và bắt đầu từ hôm nay có lẽ thời tiết sẽ ấm hơn một chút, tuy vẫn còn có nhiều cơn lạnh vào buổi sáng sớm, nhưng mà hy vọng sắp tới cũng sẽ ấm hơn so với trước đây. Thưa anh Nguyễn Văn Lương, thì cái cuối tuần vừa rồi thì cũng tròn một tháng làm việc của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống thứ 47 trong nhiệm kỳ thứ hai. Thì chỉ mới có một tháng thôi mà ông làm rất nhiều việc, nhiều hơn tất cả những tổng thống tiền nhiệm mà làm trong một nhiệm kỳ, tức là khoảng 4-8 năm mà mình không thấy rõ ràng cái chuyện gì mà các tổng thống tiền nhiệm đã làm hết. Thì xin mời anh Nguyễn Văn Lương tóm tắt 30 ngày làm việc của Tổng thống Trump thưa anh.
Vâng, với tôi thì khách quan mà nói là tôi không có bệnh ai hết á. Bởi vì ai làm mà mình cũng sống thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cho cái con cháu của mình và cho cái đất nước này vì sự hiện diện của chúng ta. Thì như anh nói thì tôi cũng sẽ chia ra cái phần đầu đó. Thì tôi sẽ nói về nước Mỹ và sau đó tôi nói về thế giới. Tôi hy vọng là có thời gian. Thì như anh vừa mới nói ra thì câu nói cũng hơi khiêm nhường là chỉ có một 30 ngày mình làm này làm kia, nhưng với tôi đó 30 ngày của Tổng thống Trump đó, ông làm việc còn hơn cả ba thì Tổng thống Dân Chủ tiền nhiệm đó, từ hồi Clinton cho đến Obama đến Biden đó. Tôi khách quan mà tôi nói như vậy, bởi vì những cái chuyện nó xảy ra là tay trời. Tôi chỉ đưa những cái ý chính, những cái quyết định chính mà đã xảy ra trong tuần vừa rồi thôi. Đây là thứ nhất, ví dụ như IRS cắt 6.000 người, đó là chuyện nhỏ, tại vì cái cơ quan thuế vụ đó nó có tới 100.000 người, mà cái nhìn của tôi là 100.000 người đó là 2/3, 100.000 người là chỉ có bằng trung học thôi, chứ còn tệ chưa có bằng cử nhân nữa là khác. Tất cả những chuyện họ làm là thí dụ như làm sao vấn đề mà đi mà kiểm soát những cái công ty lớn mà với những phức tạp được, thì đấy là cái điều đó nè. Nên cắt 6.000 người đối với là quá khiêm nhường. Họ sẽ cắt, của tôi không thật ngạc nhiên, nó cắt đến khoảng 30.000 người mà khác. Đây là cái điều mà tôi thấy. Ok. Rồi cái thứ hai nữa là cái cơ quan USCIS, mình kêu là USCIS đó, là USF cho thế giới đó, thì thẩm phán nó nhảy vô quyết định rồi, là ông Trump cho lệnh ông Trump mà đóng cửa luôn. Điều chứng tỏ quý vị thấy là ông Trump không có độc tài, độc đoán hoặc là phải phiệt cái gì hết á, là có thẩm phán là giám sát chuyện đó và đồng ý chuyện mà cái sự hữu hiệu và phải đóng cửa cái USCIS, là họ đã làm cái chuyện đó. Ok. Rồi đó là chưa kể vấn đề là cắt giảm tất cả, cái cắt bỏ luôn tất cả chương trình cho những người bất hợp pháp, những người không có an ninh xã hội này, không được sử dụng tất cả những cái vấn đề y tế hoặc vấn đề phúc lợi, vấn đề food stamp hay gì của dân của nước Mỹ hết, là cắt hết tất cả các tờ tương đương. Cho phải nói rằng là hiện tại vì theo như cái cơ quan Kaiser mà vấn đề lo y tế, họ nói là khoảng 800.000 người bị ảnh hưởng. Đây là cái điều ông phải cắt giảm cái chuyện đó và cắt bỏ chuyện đó là điều rõ ràng. Ok. Rồi còn vấn đề vũ trang đài cũng tương tự như vậy. Quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra đó, nó xảy ra là những cái ly kép nó cả $1,000 một cái ly chẳng hạn. thì cái sự lạm dụng nó quá sức tưởng tượng. Và ông tổng thưởng quốc phòng mới lên đây thì ông cũng nói rất là rõ ràng chuyện đó, ông ở cái sự mà cắt giảm vẫn phải cắt cho từ lạm phát lãng phí dần lận hoặc là trung gian này kia tùm lum tà la đó, phải mất, phải tạo cái quân lực nhưng nó mạnh hùng không mạnh hơn nhưng mà với giá nó ít hơn nữa là khác. Thì đây là cái điều mà ông ta đã thách chức của mấy ông tướng là trong vấn đề không phải là vấn đề thuần túy quân sự mà là vấn đề trong nó có chính trị nữa, đã đưa ra vấn đề chính trị trong đó nè. Thì là ông tổng thống Trump hôm rồi ông cắt một loạt tướng tá, tướng thôi chưa chịu qua tá, khách quan là như vậy. Và đồng thời ông ra lệnh cắt luôn cả 8% từ trên xuống dưới, tức là phải cứu xét cứu hiệu để làm cắt 8%. Thì đây là cái điều mà tôi chia sẻ cho quý vị thấy là cái chuyện, cái sự hữu hiệu đó xảy ra và số tiền nó đi đến là bậc tỷ hàng tháng chứ không phải ít đâu. Và chúng ta cứ than phiền là thiếu tiền, thiếu này, đây kia. Để rồi cứ đi đến vấn đề là cứ tăng thuế hoài. Đấy, nó sẽ đi đến một cái mức độ nếu mà chúng ta không chấn chỉnh bây giờ đó, thì người dân sẽ phải đóng thuế đến 50-60% giống như bên Âu Châu hoặc giống như bên Canada. Đây thì một cái điều mà chúng ta rất là khích lệ, rất là phải mong muốn rằng là cái sự cắt giảm nó nhanh hơn nữa và hữu hiệu hơn nữa. Mà tôi dám nói sự hữu hiệu đây là bởi vì chúng ta có hệ thống điện toán và chúng ta làm được cái chuyện đó. Tôi đã thấy được cái chuyện đó, chẳng phải không đâu. Bởi vì tôi làm việc cho công ty tư đó, từ General Motor đến IBM đến AT&T rồi mấy công ty đó. Tôi cắt hàng tháng luôn, hàng năm luôn. Tại sao vậy? Bởi vì cái sự hữu hiệu, cái sự phục vụ người dân và cái quyền lợi của cổ phiếu, chúng tôi phải làm cái chuyện đó. Còn những cái nếu mà quý vị thấy rằng là những người nhân viên làm việc cho bên ngoài họ không có cơ hội làm cho công ty lớn bởi vì cái sự cắt giảm nó cũng rất là dữ dội, với sự chọn người cũng rất là dữ dội. Đây là cái điều mà chúng ta phải hiểu là cái hữu hiệu của những công ty lớn ở nước Mỹ đó, để mà giúp đỡ phục vụ cho đất nước này. Ok. Nhưng mà trong cái phần này đó, tôi cũng xin thưa với quý vị đó một cái điều rất là quan trọng mà trong suốt thời gian qua mà liên quan đến cái cộng đồng của chúng ta đó, là quý vị thấy như Cali Today hoặc là Việt Express rồi đó tung lên là 1.500 người đi biểu tình ở Bắc Cali hoặc là những cái chuyện là cắt giảm 880 tỷ đô la cho cả Medicare, Medicaid rồi kia đó, thì tôi xin thưa tất cả những cái nguồn tin đó đều là không có xác thực với chính phủ với chúng ta. Tôi sẽ sơ khởi cho quý vị thấy cái chương trình nó như thế nào để chúng ta hiểu. Ok. Thứ nhất á, Medicare và Medicaid nó khác nhau. Cái chương trình Medicare đó và chương trình SSI đó, tôi phải nói nôm na là SSA và SSI. SSA đó là cái chương trình mà chúng ta đi làm việc và nó đã được quy chế bởi quốc hội là rõ ràng, rất là rõ ràng. Và số tiền này đó người dân được hưởng đó vẫn được điều chỉnh theo cái cost of living, tức là cái lạm phát của hàng năm. Bài luật pháp cái chuyện là không thay đổi, không có chuyện gì phải xảy ra phải lo ngại hết á, rất là rõ ràng. Còn cái chương trình SSI nó cũng là của liên bang luôn, của liên bang, nó supplement của liên bang, nhưng liên bang đó đó nó lại không qua cái vấn đề mà được điều chỉnh theo vấn đề lạm phát mà được chấp thuận bởi quốc hội. Và chính vì được chấp thuận như vậy nên họ đã tăng rất là ít. Tôi nói thí dụ, những người hưởng SSI mới điều chỉnh cho 2025 này đó, thì nếu độc thân quý vị lãnh được có 967 đồng cho cả 50 tiểu bang. Tiểu bang nào cũng được lãnh như vậy thôi. Và cả một gia đình thì khoảng 1.000, hai vợ chồng đó thì 1.450. Theo tôi biết là như vậy, tôi nhớ con số gần gần như vậy đó. Thì với số tiền đó quý vị không, còn nếu cảm thấy tiểu bang California đắt đỏ, hoặc tiểu bang New York đắt đỏ, hoặc là Boston đắt đỏ, hoặc là Illinois đắt đỏ, Florida đắt đỏ, quý vị có thể di chuyển ra tiểu bang khác được không? Đó là điều rõ ràng. Nhưng mà ngoài cái chương trình SSI như vậy đó, tiểu bang họ còn xin thêm một số tiền khác để mà nó giúp đỡ cho những người gọi là ít income như vậy. Và ngay cả SSA cũng được nữa. Tôi nói thí dụ như cái tiêu chuẩn SSA của quý vị đó, mà nếu mà dưới cái poverty level, tức là dưới cái level của nghèo đói của nước Mỹ đó, thì họ vẫn xin được thêm cái tiền SSI nữa, chứ không phải không? Tiền trợ cấp riêng của tiểu bang. Nhưng cái tiền đó là bị ràng buộc bởi một cái luật lệ nào của mỗi từng tiểu bang như vậy. Và cho đến giờ này tôi phải nói là 43 tiểu bang họ đều làm cái chuyện đó hết á. nên quý vị phải được cứu xét từ tiểu bang thôi. Nhưng mà chính phủ của tiểu bang đó, họ đã sử dụng cái tiền đó, họ lợi dụng tiền đó, họ dùng xin cái tiền đó về, rồi họ đưa ra những thành phần trung gian để phân phối cái tiền đó, rồi những thành phần trung gian lợi dụng cái tiền đó thuê những người thân nhân thân tín của mình vô để sử dụng, hoặc là họ kickback lại cho thống đốc hay cho những cái vùng cư ngụ. Tôi nói ví dụ họ lấy được 100 triệu thì kickback 10% là 10 triệu, hoặc là 15%, 15 triệu, thí dụ như vậy. Họ làm như vậy và số tiền nó đi ra, vấn đề là tiêu xài nó phung phí, rồi càng ngày càng thâm nhập của cái số tiền đó. Thì họ xin thêm nhiều thêm, họ làm cho cái số tiền nó đâm tệ hại thêm. Và rồi thậm chí đến rồi quý vị thấy rất là rõ ràng đó, là số tiền mà để cung cấp cho bộ xã hội đó, mà in ra mà ngay cả bộ xã hội là của liên bang đó, thì quý vị thấy là trên 115 tuổi là cái tuổi mà mình gọi là sống tối đa của nước Mỹ, không ngày còn sống đó, cho đến 360 tuổi đó. Quý vị thấy cả hàng chục triệu người lãnh tiền xã hội của những con số đó. Thậm chí nước Mỹ chỉ có 249 năm thành lập đất nước, mà cho đến giờ này chúng ta có cả hàng chục triệu người cũng là từ lên tới 360 tuổi để mà lãnh cái tiền xã hội đó. Thì đây là cái điều mà họ phải cắt đi để làm gì? Để mà con cháu chúng ta tương lai chúng ta nhắm mắt thì con cháu chúng ta cũng không có bị cái nạn mà phải đóng thuế để mà nuôi cái thành phần gọi là ở đó mà thụ lợi cho nước Mỹ, là chính trị gia thụ lợi. Và đặc biệt là tôi phải nói đó là những người mà thụ lợi trong đó, mà Tổng thống Trump cũng bảo tắt giảm cái đầm lầy, nó đã xảy ra như vậy và ông đang làm rất là hữu hiệu. Và đây là điều khích lệ mà cho chúng ta hiểu đó, và chúng ta phải kiên nhẫn để mà thấy cái sự phúc lợi những sự mà làm việc. Mà tôi phải nói là hai người tỷ phú mà họ không cần tiền, họ làm việc với chúng ta thôi. Bằng chứng là ông Elon Musk à, trong cái một tháng đầu tiên ông ấy xuống tiền của ông, xuống công ty của ông, tiền tài sản của ông xuống 50 tỷ, là ông từ 400 tỷ xuống còn hơn 350 tỷ. Ông bảo ông cần tiền, ông không, tại vì sao? Đâu, chúng ta đâu cần tiền nhiều như vậy. Nhưng mà cái vấn đề là cái tinh thần, cái lòng hy sinh của họ để giúp đỡ cho chúng ta, chứ không phải chúng ta là người thành phần mà ăn tục nói phét rồi chúng ta ngồi chúng ta đòi quyền lợi cá nhân. Nhưng mà cái quyền lợi cá nhân chúng ta thì được ít, nhưng mà thủ lợi của cái tập đoàn mà gọi là trung gian đem vô mánh mùng cho cái vấn đề chính trị ra, cái thành phần mà tài phiệt ở thành phần đó là nhiều. Đó là lý do tại sao mà tôi chia sẻ cái vị đó. Thành phần tỷ phú mới có 3 thành phần đó. Thành phần thứ nhất là thành phần đa phe, thành phần giống như George Soros rồi Bernie Sanders rồi chẳng hạn. Thành phần thứ hai là thành phần gọi là chính trị gia ăn bẩn đó, rồi không có khả năng. Nhưng mà thành thứ ba là thành phần thứ hai là chính trị ăn bẩn, rồi thành phần thứ hai là thành phần đầu tư nữa. Còn thành phần thứ ba là thành phần thực sự họ có tài. Trong cái thời gian của Tổng thống Trump, quý vị thấy cả chục ông tỷ phú mà thực sự có tài đó, giống như Facebook hoặc là Amazon hoặc là Elon Musk, rồi những thành phần Google, Oracle, họ đã đứng vô những thành phần đó, là cả trillion đô la, công ty cả trillion đô la giúp đỡ. Thì đây những thành phần mà họ thực sự muốn đóng góp cho chính phủ Mỹ. Và đây là cái điều mà chúng ta phải là trong vòng từ nay đến cuối năm thì chúng ta thấy là cái ánh sáng nó rất là sáng rõ cho cái vấn đề thời hoàng kim của nước Mỹ anh. Và đây là điều tôi thấy rõ ràng đó.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Song song với đó thì cái thế giới và Việt Nam sẽ ảnh hưởng như thế nào trước tình thế hiện nay tại Mỹ, anh Văn Lực?
Vâng, thì với cái điều kiện đó thì tôi sẽ đưa qua cái phần thứ hai, đó là cái phần mà thế giới và cái vấn đề cái căng thẳng xảy ra cũng dữ dội trong giai đoạn vừa rồi chứ không phải không đâu. Đó thì thứ nhất là cho vấn đề mà cái USAID á, thì khi USAID là cái chương trình mà cho thế giới đó, thì ngay cả Việt Nam chúng ta khoảng 300 triệu, thì trong 300 triệu đó tôi xin lỗi đó, tự nhiên cái tiền mà tự động đến cho Việt Nam 30 triệu hay 300 triệu, ngay khi họ kickback 30 triệu họ vẫn có 270 triệu không có xài. Rồi từ đó rồi Việt Nam bị họ than phiền rằng là sẽ không có tiền để làm min, không có tiền để mà lo vấn đề thuốc độc da cam chẳng hạn. Những cái chuyện đó tôi nói thật, cái việc đó là 70-80 năm nay rồi, chứ không phải bây giờ nữa, từ hồi chiến tranh đến giờ đó. Thì chứ giống như chương trình mà thương phế binh của Việt Nam xin tiền rồi nhá, cho đến giờ được bao nhiêu người mà có hữu hiệu hay không, điều chắc chắn là không, nhưng mà họ vẫn có tiền họ cho để làm gì, rồi cái vấn đề thụ lợi thôi. Thì tôi không nói là chỉ có nước Việt Nam mà tất cả thế giới đó, tôi chỉ dùng Việt Nam là cái thí dụ thôi. Thì những cái số tiền như vậy đó, nó đưa đến nước Mỹ là vẫn đem tiền ra cho cả hàng chục tỷ trăm tỷ, nhưng vẫn bị thế giới ghét. Thế giới ghét là tại vì với người dân thì họ nhìn là chúng ta đi giúp đỡ thành phần tài phiệt để họ thu lợi, họ sống trên đầu trên cổ của người dân, và do sao họ nghĩ là chính phủ Mỹ là chính phủ gọi là đi cũng là giúp đỡ người ta, trong cái tàu đi vành đai con đường là cái thành phần mà gọi là trị, sử dụng những người đó để trị thiên hạ, nhưng mà Mỹ là người cho tiền để mà nuôi cái thành phần đó, nên là và chúng ta bị ghét là như vậy. Và đó là lý do tại sao mà ông Trump cũng kêu ông cắt tất cả mấy chương trình đó, bỏ hết luôn. Đó là cái vấn đề thứ nhất là chúng ta thấy là ảnh hưởng. Và thứ hai ông làm cái ảnh hưởng nữa là gì? Là cái vấn đề thuế má của ông Trump cũng áp dụng. Cái sự áp dụng của Tổng thống Trump đó là vấn đề cái nhanh ấn phé với sự tốt thì tôi không có quân binh. Tôi thí dụ như lấy Đức là cái ví dụ đi. Bán nhà, bán xe Mercedes, bán xe BMW, bán xe Volkswagen, bán xe đủ thứ xe Đức, Audi chẳng hạn, đắt tiền có Mỹ. Nhưng họ lấy tiền là đi mua xe tàu. Bởi vì xe điện bên đó, cái xe điện á, thứ nhất là xe điện nó chế dễ hơn. Cái thứ hai nó là bên đó cái quốc gia nó nhỏ đó, nên nó sử dụng cái xe điện nó hữu hiệu hơn. Nó không cần phải recharge hay làm cái gì hết. Nước Mỹ thì áp dụng không được. Nhưng mà cái quan trọng là bởi vì họ sử dụng tiền Mỹ rồi đi xài chỗ khác. Việt Nam mình cũng vậy. Bán hàng cho Mỹ khoảng 128 tỷ. Nhưng mà bây giờ mua lại của Mỹ có 25 tỷ thôi. Thì còn số chuyện mà 100 tỷ cái đi đâu? Lại đem ra mua với tàu làm dầu cho tàu. Và đây là cái trường hợp mà thuế má mà ông Trump ông cảm thấy là rất là bất bình, bởi vì không chơi với Mỹ nhưng mà lợi dụng Mỹ. Và đó sao ông đánh thuế trở ngược trở lại. Ông bắt tất cả các anh là phải mua của tôi bao nhiêu bán. Thì tôi đánh thuế tôi bao nhiêu tôi đánh thuế lại cái việc bấy nhiêu. Thì đây là cái điều thì từ những cái căn bản đó chúng ta không cần suy xét gọi là chi tiết rồi. Chúng ta chỉ thấy là ông Trump cũng thấy là làm nhiều mà tiêu ít. Chắc chắn nước Mỹ phải giàu, chứ không phải khá. Và đây là cái phúc lợi cho chúng ta. Và đây là cái điều mà tôi không ngạc nhiên là tại sao mà ông Elon Musk, ông đề nghị mỗi một gia đình chúng ta sẽ có 5.000 đồng. Nhưng mà theo tôi biết là chuyện nó sẽ xảy ra. Bởi vì thẳng dư quá nhiều và ông cũng lấy cái công mà để mà giúp đỡ cho người dân đã đóng thuế trong bao nhiêu năm nay để lấy được cái 5.000 đồng cho mỗi đồng gia đình như vậy. Nhưng mà cái số tiền tôi tin rằng là sẽ không có đến cho đến ít nhất là cái mùa thuế vụ năm tới. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì sau khi vấn đề clean up cái bộ xã hội đó, thì là chúng ta phải có cái sự trong sạch, cái số lượng nó chính xác hơn, thì lúc đó chia tiền cho người dân nó hữu hiệu hơn, nó chính xác hơn. Đây là điều tôi thấy. Ok. Đó là trở lại còn vấn đề của Nga với Ukraine đó, thì khách quan mà nói đó là ngày hôm nay là ngày 24 tháng 2, tức là kỷ niệm 3 năm chiến tranh Nga và Ukraine. Quý vị thấy là biểu tình khắp nơi chống Nga. Biểu tình khắp nơi chống Nga, nhưng mà cái đau buồn nhất là tôi thấy được là cái sự hy sinh của dân Ukraine nó quá lớn và của Tổng thống Zelensky quá lớn. Trong khi đó ông Zelensky lại bị cái sự là attack của Tổng thống Trump nó quá nặng. Và tôi khách quan cái chuyện nó sai gọi là phía bên Tổng thống Trump. Mà chẳng quá sai thì tôi nghĩ cũng có thành kiến với nhau thôi. Lý do là thời mà Tổng thống Biden đó, thì ông Zelensky cũng hết lòng ủng hộ mà Biden với Harris tuyên bố những cái sự mà mất lòng Tổng thống Trump. Cái thứ hai nữa là Tổng thống Trump thì ông có cái đỏ, nghĩa là muốn chấm dứt cái chiến tranh Việt Nam hoặc chiến tranh Nga cho càng sớm càng tốt bằng mọi giá. Và đồng thời ông ấy cũng muốn chia Nga với Trung Cộng ra làm hai để trị cho dễ. Và đây là cái điều mà ông thiên vị. Có thiên vị trong đó, đó là do ông tuyên bố những cái chuyện mà liên quan đến vấn đề mà bất lợi cho Ukraine. Nhưng mà trong cái bất lợi đó, đó tôi khách quan mà nói là đó là chỉ vấn đề lời nói thôi. Nó chưa đến vấn đề là kết quả. Và trong thời gian sắp tới đây tôi tin rằng là cái kết quả đi đến đó, sẽ bất lợi cho Nga nhiều hơn là cho Ukraine. Bởi vì với tôi đó, Ukraine mà ký tất cả những cái thỏa hiệp với Mỹ, đặc biệt là vấn đề gọi là hợp tác chung trong vấn đề đầu tư về khoáng sản đó, thì Ukraine cũng có lợi và Mỹ cũng có lợi trong đó. Mà khi Mỹ có lợi trong đó thì họ đem quân đội của họ đóng ở bên đó thì coi như là sự an ninh sẽ đến xảy ra. Thì những cái chuyện nó xảy ra mình thấy cái chuyện nó sẽ đến. Tại vì giống như nước Mỹ này, nếu mà chúng ta có chỗ nào mà bể bối là có sự clean up à, thật sự gọi là phải làm sạch cái chuyện nó rõ ràng thôi. Thì với một số tiền mà để bỏ vô khổng lồ như vậy đó thì chắc chắn là họ phải bảo vệ. Còn bảo là cho Ukraine mượn tiền để đánh Nga thì chuyện nó sẽ xảy ra nếu mà Nga không đồng ý với Tổng thống Trump. Tôi dám nói câu đó. Tại sao? Tại vì ông sẽ làm mọi cách để cho Nga sụp đổ. Nga phải thua. Nga phải nhượng bộ. Mà cho đến giờ này, quý vị biết, tôi cũng biết, Nga là quốc gia coi như không kết quả hết rồi. Họ muốn ngồi với Tổng thống Trump, chẳng qua họ muốn cái sĩ diện họ. Cái sĩ diện nó đến với người dân của họ. Sĩ diện họ đến với thế giới. Chứ không có gì hết, đó là nước Nga. Chứ còn ngoài ra thì kết quả hết rồi. Bằng chứng là họ nói họ có vũ khí tối tân, họ có đủ chuyện hết, nhưng họ không có chế tạo. Giống như Ukraine đó. À, xin lỗi quý vị, giống như Triều Tiên này, Bắc Hàn đó. Họ cũng bắn hỏa tiễn đi để đó, nhưng mà có viên đạn nào để mà bắn đi xa đâu. Toàn là test không à. Thì tàu cũng tương tự như vậy. Rồi từ đó tôi suy ra, ngay cả Âu Châu cũng vậy. Âu Châu họ ý lại vào Mỹ quá nhiều. Những hành động suốt thời gian qua, khi ở Mỹ viện trợ, họ viện trợ. Nhưng mà cái sự viện trợ của họ đối với sự viện trợ của Mỹ không muốn thua gì hết. Họ chỉ nhảy viện trợ, nhảy qua cho có thôi. Chứ khi mà ông Tổng thống Trump, ông thấy được cái chuyện đó, đó ông bắt Âu Châu phải chủ động. Thì cái sự chủ động đó, lúc đầu họ tự ái thật đó. Nhưng cho đến khi mà ông quyết định, ông bảo nó cần ông bỏ luôn cả diện NATO luôn. Thì tự nhiên họ mới giật mình. Tại sao nó giống như chiến tranh Việt Nam của chúng ta đó. Chúng ta qua bên này, chúng ta thấy rõ ràng chúng ta cũng tùy thuộc Mỹ quá nhiều cái thời gian chiến tranh Việt Nam. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì rõ ràng thôi, chúng ta thấy rõ ràng là 65 Mỹ nó vào Việt Nam, theo lời của Tổng thống Thiệu. 66 mỗi một tháng chết 2.000 người. 67 là cái năm mà Mỹ quyết định thành lập hòa đàm Ba Lê để mà rút ra khỏi Việt Nam rồi. Mà chúng ta cứ đổ lỗi cho Mỹ là thế này thế kia, đổ lỗi Kissinger với Nixon làm chuyện này chuyện kia. Đó là sau này. Còn 1967 Mỹ đã thành lập hòa đàm Ba Lê để rút ra khỏi Việt Nam rồi. Mà chúng ta không có đem cái gốc ra để chúng ta nói, cái đem ba cái ngọn sau này không à. Thì sự ỷ lại của chúng ta quá nhiều thôi. Chúng ta đánh bảy phé với Mỹ quá nhiều, nghĩ rằng Mỹ sẽ không bỏ Việt Nam. Và ông đã bỏ. Mỹ đã bỏ. Ukraine bây giờ cũng tương tự như vậy. Cái vấn đề, cái sự nguy hiểm đến với Ukraine và đến với lại Âu Châu, chứ không phải đến với Mỹ. Nhưng vì là đồng minh của Mỹ, Mỹ họ phải là đóng trưởng phụ, họ đưa ra giúp thôi. Nhưng trong cái giúp đỡ đó, nên đừng nên nghỉ lại. Chúng ta ở đây bên nước Mỹ này cũng vậy. Chúng ta mong được cái sự tự do, sự yên ổn và cơ hội để chúng ta làm ăn. Mà chúng ta không làm ăn, mà chúng ta hưởng về trợ cấp bảo phè rồi một lần đến đó. Khi mấy chương trình nó xảy ra, nó cắt trường hợp thì chúng ta đi biểu tình. Đó là thành phần mà tôi phải nói thẳng với những người mà đang ở Bắc Cali mà biểu tình cái cuối weekend vừa rồi đó. Cái cuối weekend này đó. Mới đây biểu tình cái 2 ngày này đó. Rồi vì sợ bị cắt trợ cấp thôi. Và tôi nói thẳng cái chương trình trợ cấp là phải cắt chứ không thể nó không tránh khỏi được hết á. Và những người Việt Nam ở bên đó phải có cơ hội để đi tiểu bang khác. Bởi vì cái tiền SSI đó nó sẽ ảnh hưởng cho tất cả các tiểu bang. Nên đây thì đó là tôi chia sẻ để quý vị chuẩn bị. Đó. Còn giữa Nga, Mỹ và Trung Cộng đó, thì tôi nói rất là rõ ràng với quý vị đó là Mỹ chia Nga với Trung Cộng ra để trị. Không thể nào xảy ra. Không thể nào không tránh khỏi. Bởi vì trong đầu óc của dân Mỹ đó, và của quốc gia, của chính phủ Mỹ đó, là họ nhắm vào Trung Cộng. Quý vị thấy rõ ràng là gần một nửa nội các của Tổng thống Trump là chĩa vào Trung Cộng. Và đây là cái điểm mà tôi nói để cho Việt Nam đừng có đu dây nữa. Việt Nam đu dây sẽ bị đứt dây. Chắc chắn nó sẽ là như vậy. À, thì tất cả mọi sự chuẩn bị của chúng ta đều có. Và chúng ta chuẩn bị để làm gì? Sau cơn mưa trời lại sáng để chúng ta có thể hoàn thiện. Con cháu chúng ta là người sẽ sống sót sau chúng ta tại đất nước này. Họ sẽ là người được hưởng sự tự do, được hưởng được nấu ấm và được hưởng được thịnh vượng. Chúng ta sẽ mỉm cười nơi chín suối nếu mà chúng ta không sống sót trong cái giai đoạn 10 năm tới mà chúng ta thấy được cái nước Mỹ nó như vậy. Ok.
Vâng, cảm ơn.
Anh có gì anh nói thì vâng, anh nói.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã đến với chương trình ngày hôm nay để chia sẻ, để phân tích những cái sự việc đang nổi nóng, đoạn độ nổi trội và nóng bỏng trong cái tuần lễ vừa qua. Đó là cái việc mà đầu tiên nó ảnh hưởng đến người dân Việt, mà người Việt Nam mình có nghĩa là nghe cái thông tin là Tổng thống Trump cũng như Elon Musk có quyết định sẽ cho người gì mỗi người dân có đóng thuế là 5.000 Mỹ Kim. Và thứ hai là cái vấn đề mà Nga, tại sao mọi người thắc mắc là tại sao Tổng thống Trump lại binh vực Nga mà bỏ rơi Ukraine, thì hồi nãy tiến sĩ Nguyễn Văn Lương đã giải thích cho quý vị rõ rồi. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 4:30 thưa quý vị. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Lương một lần nữa và chúc anh cũng như quý khán giả có mọi còn lại rất nhiều sức khỏe và mọi sự an lành, thưa anh.
Vâng, tôi cũng cảm ơn anh. Thì nhân việc này tôi cũng chia sẻ tiếp tục cho quý vị thấy một vài chi tiết hơi nhỏ nhỏ trước nhưng rất là quan trọng. Đó là vì Âu Châu họ cũng thấy được cái sự sơ hở của họ. Bằng chứng là chưa mới họ thấy lúc đầu đó, giữa Nga với Mỹ đó, thì có gặp nhau để họ lấy input với nhau thôi, đưa ra dữ kiện với nhau thôi. Thì mấy ông ấy nhảy động lên là không có Âu Châu với họ không chấp nhận không này cái hết á. Thì đây là cái điều mà nó làm cho căng thẳng thêm cho cái vấn đề cái tình chiến tranh của Nga với Ukraine. Nhưng mà hôm nay đây đó là Tổng thống Pháp và cũng như là Thủ tướng Anh Quốc đó, họ là những người mà sẽ qua gặp Tổng thống Mỹ để mà nói rõ ràng thêm mọi chuyện. Và với tôi thì tôi thấy là mọi chuyện là sẽ an bài là chỗ nào. Là ông Ukraine biết là cái vấn đề có Mỹ vào nằm trong đó thì cái sự an ninh nó rất là rõ ràng cho nước Ukraine. Và sự tái thiết cái nước Ukraine nó sẽ nhanh chóng hơn, thịnh vượng hơn và người dân Ukraine sẽ sung túc hơn. Và Âu Châu họ cũng thấy rằng là chính vì cái sự hiện diện của Mỹ tại Ukraine như vậy đó, thì cái sự yên ổn của họ đã sẽ chắc chắn hơn. Bởi vì Mỹ nó nằm bên này thì họ lo cái vấn đề cái Trung Mỹ là nhiều hơn, cũng như họ cho vấn đề từ thế giới nhiều hơn, và nếu mà đập Trung Quốc thì họ lo vấn đề Thái Bình Dương nó nhiều hơn. Và đây là cái điều mà tôi mong quý vị với thời gian eo hẹp này đó, chúng ta yên tâm, để rồi chúng ta sẽ đi đến vấn đề là mọi chuyện sẽ hữu hiệu với cái hành pháp mới nhất của chúng ta. Mà chỉ có trong vòng có một tháng mà họ đã làm được những chuyện mà tôi phải nói là ba tổng thống dân chủ không làm được. Và đây là cái điều mà tôi chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi đối với quý vị. Nếu có gì trong tương lai mà quan trọng nữa thì tôi sẵn sàng trong trường hợp chương trình bất thường quý vị có thể mời tôi lên để mà chia sẻ và update thêm cho quý vị. Ok, và tôi cảm ơn quý vị đã cho tôi cái cơ hội để mà chia sẻ những cái kinh nghiệm, những dữ kiện mà tôi có được với quý vị. Vâng.
Vâng, xin chào anh Lương và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Ta đi ra đi.